thạc sĩ khoa học. Các đại thảm họa chồng chất do trái đất bị hâm nóng đang cận kề. Nhiệt độ toàn cầu sắp tăng quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Sự phụ thuộc nặng nề của con người và năng lượng hóa thạch đã mở cánh cửa địa ngục với nhân loại, như cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Viễn cảnh đen tối ngày một khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cái khó cũng làm ló cái khôn. Ít năm gần đây, nấm rễ đang nổi lên như một giải pháp chống biến đổi khí hậu hàng đầu có thể giúp nhân loại thoát hiểm. Nấm rễ là gì? Vì sao nhiều hy vọng được đặt vào nấm rễ? Khách mời của RFI hôm nay là giáo sư Marc-André Serlot, Viện Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử Tự nhiên Paris, một chuyên gia trong lĩnh vực nấm rễ cộng sinh xứ ôn đới. Ông cũng là tác giả cuốn Nguồn gốc của thế giới, một lịch sử tự nhiên của đất dành cho những ai bước đi trên đó mà không hay. Nấm rễ cộng sinh, một phần căn bản làm nên sự sống của rừng, cũng chính là một giải pháp chống biến đổi khí hậu hàng đầu, theo ghi nhận của giáo sư Serlot. Ông cũng là chuyên gia về nấm thuyết, một trong các loài nấm rễ cộng sinh nổi tiếng ở Pháp và châu Âu. Giải pháp căn bản cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nằm ngay dưới chân ta, ngay trong lòng đất. Giới khoa học đã phát hiện ra vai trò của nấm rễ như thế nào? Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Marc-André Serlot tóm lược.
Phát hiện về chuyện này diễn ra vào năm 1885. Vào thời điểm đó, một nhà nghiên cứu sinh học người Phổ, nước Đức hiện nay, Albert Bernard Franck, được Bộ trưởng Nông nghiệp nước này đặt câu hỏi, vì sao loài nấm truffe luôn mọc dưới gốc cây? Ông nói rằng, bộ phận tồn tại ổn định của nấm truffe trên thực tế nằm sâu trong lòng đất với vô vàn các sợi hết sức nhỏ bé. Còn cây nấm, bộ phận nổi trên mặt đất, chỉ là cơ quan sinh sản, cho phép phát tán các bào tử nấm. Các bộ phận siêu nhỏ của nấm tồn tại ổn định, nằm trong lòng đất, nối liền với các rễ cây. Nhà khoa học người Phổ gọi đây là hiện tượng nấm rễ cộng sinh. Không chỉ có nấm truffe mà hàng nghìn loài nấm cũng tồn tại theo một cơ chế tương tự. Khi phát hiện nhiều nấm rễ cộng sinh ở cây sồi, Albert Bernard Franck đặt câu hỏi, phải chăng các loài nấm như vậy giúp cây phát triển? Năm 1892, ông viết một bài báo với nhận định nếu cắt bỏ nấm rễ của cây thông, loại cây này sẽ phát triển không tốt. Khi người phương Tây di thực thông đến những vùng đất ở Nam Mỹ và châu Phi, thoạt tiên, các loài thông này không thể phát triển được do không có nấm rễ. Đối với các loại cây thông phát triển tốt ở Nam Mỹ, người ta thấy trên rễ chúng cùng các loại nấm như ở châu Âu.
Nấm rễ cộng sinh sống nhờ vào cây chủ, nhưng tham gia vào việc thúc đẩy sự sống của cây chủ, trái ngược với các loài nấm hoại sinh hay ký sinh. Nấm rễ cộng sinh cụ thể như thế nào với cây? Giáo sư Serlot giải thích.
Trong vòng thế kỷ 20, nhiều công trình nghiên cứu cho thấy nấm rễ nhận được từ cây chất đường, chắc chắn là các loại vitamin và trong nhiều trường hợp cả các axit béo, tức các sản phẩm có được nhờ ở tiến trình quang hợp của cây. Ngược lại, nấm làm công việc đi chợ trong lòng đất, hay nói cách khác, lấy từ đất các chất azot, phosphat, potassium, các chất vi lượng, nước để tự nuôi nó, nhưng cũng để nuôi cây. Trong lòng đất có rất nhiều chất nhưng tồn tại rất tản mát. Nấm rễ nhỏ li ti làm công việc hút lấy các nguồn dưỡng chất với hiệu suất cao hơn nhiều so với các rễ cây to. Nấm rễ cũng làm cả công việc bảo vệ rễ cây. Và có một điều tinh vi, quan trọng khác mới được phát hiện gần đây, đó là nấm rễ giúp cả việc tăng cường hệ miễn dịch của cây. Và đây là một hoạt động có quy củ, bởi khi bảo vệ cây, nấm cũng bảo vệ chính kho thực phẩm của mình.
Le champignon protège la racine et c'est charité bien ordonnée parce qu'en fait, il protège son garde-manger.
Tại châu Âu và với quốc tế nói chung, trong một thời gian dài, nấm rễ về cơ bản vẫn chỉ được nhìn nhận về phương diện đa dạng sinh học, không trực tiếp liên quan đến chuyện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến sinh giới. Rừng đang bị biến đổi khí hậu làm cho suy yếu đến mức mà nhiều nơi rừng trở thành nguồn phát thải khí CO2 thay vì là nơi hấp thụ. Nấm rễ được hy vọng như một vị cứu tinh. Vậy nhìn chung, nấm rễ có vai trò như thế nào trong việc hấp thu khí thải CO2? Về vấn đề này, giáo sư Serlot lấy trường hợp rừng ở khu vực ôn đới làm ví dụ giải thích.
Nấm rễ có hai vai trò trong việc hấp thu khí thải CO2, vai trò gián tiếp và vai trò trực tiếp. Vai trò gián tiếp khi nấm rễ giúp cây phát triển, khi cây hút khí thải CO2 chính là nhờ sự trợ giúp của nấm rễ. Vai trò thứ hai là trực tiếp hấp thụ carbon. Các nấm rễ ở xứ ôn đới rất phàm ăn carbon. Nấm rễ tiếp thu đến 40% lượng carbon được cây hấp thu trong quá trình quang hợp. Đây là một con số cực lớn. Đặc điểm thứ hai là nấm rễ xứ ôn đới chậm chuyển hóa. Trước hết, do nấm rễ ở đây sống lâu hơn và khi chết, xác của chúng cũng phân hủy rất chậm.
Leur matière se décompose mal. D'abord, ils vivent longtemps. Et deuxièmement, leur reste, quand ils sont morts, se décompose très lentement.
Năm 2019, lần đầu tiên giới khoa học tiến hành một nghiên cứu quy mô về đa dạng sinh học toàn cầu. Nghiên cứu Global Forest Biodiversity Initiative khẳng định vai trò then chốt trong việc điều chỉnh khí hậu của quan hệ cộng sinh nấm rễ với cây cối nói riêng và giữa các sinh vật với cây nói chung. Vai trò to lớn với điều chỉnh khí hậu được nhìn nhận cùng lúc với việc giới nghiên cứu chỉ ra quan hệ cộng sinh nấm rễ này lại đang bị chính biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ. Theo điều tra nói trên của GFBI, khoảng 10% nấm ngoại cộng sinh, tức loại nấm rễ sống bao quanh rễ cây, chủ yếu ở xứ ôn đới như giáo sư Salos nêu trên, có nguy cơ biến mất trước năm 2070. Mà đây lại chính là họ nấm rễ có vai trò then chốt hơn cả đối với việc hấp thu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đe dọa các hệ sinh thái. Tuy nhiên, cũng chính biến đổi khí hậu và các biến động ghê gớm khác cũng làm nổi bật tầm quan trọng hàng đầu của các hệ vi sinh vật nhỏ bé. Việc nhận diện đầy đủ sự tồn tại đa dạng và vô cùng tinh vi của chúng, cùng nỗ lực bảo vệ chúng, đang dần dần trở thành một điểm quyết đấu mới của cuộc chiến khí hậu, cuộc chiến vì sinh thái hiện nay.
Cho đến nay, các nhà khoa học mới chỉ xác định được khoảng vài chục nghìn loại nấm rễ, trong lúc số chủng loại nấm rễ toàn cầu có thể có đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu. Nhà sinh học Toby Skiers, giáo sư Đại học Vrije Amsterdam, Hà Lan, ví các mạng lưới nấm rễ như những bộ xương của đất. Nấm rễ là cả một thế giới mênh mông. Hàng cây số sợi nấm ẩn trong một cm khối đất, và nếu tính diện tích toàn thế giới thì chiều dài tổng cộng của các mạng sợi nấm của 10 cm đất đầu tiên dưới lòng đất tương đương với một nửa chiều rộng của dải ngân hà của chúng ta. Cả một thế giới kỳ lạ phi thường nằm ngay dưới bàn chân ta. Chương trình lập bản đồ toàn cầu đầu tiên về thế giới các loài nấm trong lòng đất được khởi sự từ năm 2021. Chương trình của các nhà khoa học thuộc nhóm SPEN do khoa học gia Hà Lan Toby Skiers và một số đồng nghiệp chủ trì. Dự án SPEN chủ trương lập bản đồ chi tiết đầy đủ về nấm rễ toàn cầu, tìm hiểu về khả năng cất giữ CO2 khổng lồ của loài sinh vật đặc biệt này và bảo vệ các mạng lưới nấm rễ bị đe dọa. Trong một kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology, trên quy mô toàn cầu, nấm rễ có thể hấp thu đến 13,2 tỷ tấn CO2, tức tương đương với khoảng 1/3 lượng khí thải toàn cầu. Hiện tại, những dự báo về khả năng hấp thu CO2 to lớn của nấm rễ vẫn chỉ là ước tính.
Dù sao, có một điều chắc chắn được giới chuyên môn đồng thuận, đó là cơ chế cộng sinh nấm rễ chính là điều đã giúp cho sự sống nở rộ trên đất liền. Cơ chế cộng sinh này đã từng cho phép hình thành các hệ sinh thái trên cạn, nhờ đó mà các loài tảo biển có thể di cư thành công lên mặt đất. Cách nay từ 485 triệu đến 443 triệu năm, giai đoạn mà các nhà cổ sinh vật học gọi là kỷ Ordovic.
Khác hẳn với đại dương, nơi tảo cùng lúc có được ánh sáng, nước, carbon, khoáng chất, cuộc sống trên đất liền khác hẳn. Ánh sáng và carbon trong không khí, trong lúc nước và khoáng chất thì nằm trong lòng đất. Để thành công trong cuộc di thực này, tảo biển đã ký kết một thỏa ước hôn nhân lâu dài với nấm. Đây chính là lý do khiến quan hệ cộng sinh nấm rễ cây liên quan đến đại đa số cây cối. Đa số cây cối trên mặt đất hiện nay là các hậu duệ của cuộc hôn nhân quyết định này.
Những hiểu biết sâu hơn về đời sống các vi sinh vật trong lòng đất ngày càng làm lộ rõ sự kỳ diệu khôn cùng của các hệ sinh thái. Nhà sinh thái học kỳ cựu về rừng, bà Susan Sigma, người Canada, từ rất sớm vào năm 1997, đã từng ví các mạng lưới nấm rễ cộng sinh như một hệ thống Internet ngầm trong lòng đất, liên kết cả một rừng cây. Cây cối nhờ vào hệ thống này mà có thể tương trợ nhau, các cây mẹ hỗ trợ đàn cây con. Đây là điều gây cảm hứng lớn cho đạo diễn James Cameron khi làm bộ phim Avatar, ca ngợi sự huyền nhiệm của rừng, mối quan hệ tâm linh, nối kết cộng đồng thổ dân với mẹ cây linh thiêng.
Trong cái rùi có thể có cái may, cuộc đại khủng hoảng về môi trường khí hậu cũng có thể là cơ hội để nhân loại đương đại trở lại với những bài học căn cốt của thiên nhiên. Cái thế giới nhỏ bé vô cùng ấy cũng là một thế giới mang trong mình một sứ mạng khổng lồ, duy trì sự cân bằng sinh thái, cân bằng của khí hậu trên hành tinh. Liệu nhân loại còn đủ thời gian để lãnh nhận những bí quyết kỳ diệu ấy trước khi những đại khủng hoảng dồn dập ập tới?